Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Big Short còn được biết đến trong chùm ấn phẩm Nothing Like I Imagined, là một truyện ngắn phi hư cấu của Mindy Kaling thuộc dạng tiểu luận cá nhân hơn là hồi ký dạng. Cuốn sách xoay quanh một tình huống rất đời thường, nhưng cũng rất Hollywood. Khi Kaling cố gây ấn tượng với một ngôi sao nổi tiếng bằng cách chi trả toàn bộ hóa đơn. Từ một chi tiết tưởng như nhỏ, tác phẩm mở ra suy nghĩ về danh tiếng, quyền lực, lòng biết ơn và cách con người tự đánh giá giá trị của mình trong môi trường giải trí. Giọng viết của Kaling vẫn giữ nét hài hước, tỉnh táo và tự chào quen thuộc nên cuốn sách vừa dễ đọc vừa có độ quan sát xã hội rõ ràng. Ngoài câu chuyện chính, tác phẩm còn cho thấy nhịp sống đa nhiệm của cô trong vai trò diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một câu chuyện nhỏ để soi vào cơ chế, danh tiếng và quyền lực trong Hollywood. Điểm hấp dẫn nhất của Big Short là cách Mindy Kaling dùng một sự kiện rất cụ thể để bàn về một hệ thống xã hội lớn hơn. Việc chi tiền cho một người nổi tiếng không chỉ là chuyện lịch sự hay hào phóng, mà còn là biểu hiện của cách cô nhìn nhận địa vị, ảnh hưởng và mối quan hệ trong giới giải trí. Từ đó, cuốn sách cho thấy Hollywood vận hành mạnh trên những tín hiệu ngầm, nơi một cử chỉ tưởng như tinh tế có thể được hiểu thành nỗ lực xây dựng quan hệ, thể hiện đẳng cấp hoặc tìm kiếm sự công nhận. Kaling không biến trải nghiệm này thành bài giảng đạo đức mà kể lại bằng sự tỉnh táo và hài hước, khiến người đọc thấy rõ sự lệch pha giữa kỳ vọng cá nhân và thực tế xã hội. Chính độ nhỏ của tình huống lại làm nổi bật tính phổ quát của nó, vì ai cũng từng muốn tạo ấn tượng với người khác, chỉ khác ở quy mô và mức độ phô trương. Thứ hai, tự chào là công cụ giúp tác phẩm giữ được sự chân thành và không sa vào khoe mẽ. Nếu chỉ kể về việc chi một khoản tiền lớn cho người nổi tiếng, cuốn sách rất dễ rơi vào khoe khoang hoặc than phiền. Nhưng Mindy Kaling khéo léo, dùng giọng tự chào để giữ câu chuyện ở trạng thái cân bằng. Cô không cố tỏ ra mình là nạn nhân, cũng không cố xây dựng hình ảnh một người quá hào phóng hay quá ngầu. Thay vào đó, cô thừa nhận những suy nghĩ ngốc nghếch, những kỳ vọng tự dựng lên và cả sự bối rối khi kết quả không như tưởng tượng. Cách viết này quan trọng vì nó biến một trải nghiệm riêng thành một câu chuyện có thể đồng cảm. Người đọc không chỉ nhìn thấy một người nổi tiếng, mà còn thấy một người đang tự kiểm tra động cơ của chính mình. Sự chân thành nằm ở chỗ Kaling không che giấu sự ngộ nhận, nên bài viết có sức thuyết phục hơn rất nhiều so với kiểu kể chuyện thành công bóng bẩy thường gặp trong văn chương về người nổi tiếng. Thứ ba, một góc nhìn hậu trường về công việc đa nhiệm của một người làm sáng tạo. Tác phẩm không chỉ nói về một buổi gặp gỡ hay một khoản tiền, mà còn mở ra bức tranh rộng hơn về đời sống nghề nghiệp của Mindy Kaling. Những chi tiết về việc cô làm việc như diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất, giám đốc, rồi cả những việc rất đời thường như gói quà hay xử lý lịch trình, giúp người đọc hiểu rằng hào quang của Hollywood luôn đi kèm khối lượng lao động rất thực tế. Điều này làm cuốn sách khác với những câu chuyện chỉ tập trung vào mặt ngoài của danh vọng. Kaling cho thấy thành công trong ngành giải trí không phải là một trạng thái nghỉ ngơi, mà là chuỗi nhiệm vụ chồng chéo, đòi hỏi khả năng chuyển đổi vai trò liên tục. Với người đọc, đây là một bài học gián tiếp về năng lực tổ chức, sự bền bỉ và việc giữ được bình tĩnh khi phải hoạt động trong môi trường nhiều áp lực. Tác phẩm vì thế vừa mang tính giải trí, vừa có giá trị quan sát nghề nghiệp. Thứ tư, thông điệp về kỳ vọng, lòng biết ơn và sự lệch pha trong giao tiếp xã hội. Trọng tâm cảm xúc của Big Short nằm ở sự đối lập giữa kỳ vọng và phản hồi. Kaling tưởng rằng một hành động rộng rãi sẽ được đáp lại bằng sự trân trọng, hay ít nhất là một tín hiệu xã giao rõ ràng, nhưng thực tế không diễn ra như thế. Từ đó, cuốn sách gợi ra một điều rất thật là trong đời sống xã hội, người ta thường đọc quá nhiều ý nghĩa vào cử chỉ của mình, trong khi người khác có thể không nhìn nó theo cùng một cách. Tình huống này đặc biệt đáng chú ý vì nó liên quan trực tiếp đến lòng biết ơn, một chủ đề tưởng nhỏ nhưng có sức nặng lớn trong quan hệ giữa người với người. Kaling không than vãn theo kiểu trách móc, mà quan sát sự việc như một bài học về việc đặt niềm tin đúng chỗ và không để cái tôi điều khiển mọi tương tác. Nhờ vậy, cuốn sách tạo được chất suy ngẫm mà vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, không giáo điệu. Cuối cùng, một trải nghiệm đọc nhanh nhưng vẫn có chiều sâu nhờ kết hợp hài hước và quan sát tinh tế. Big Short phù hợp với những ai muốn đọc một tác phẩm ngắn nhưng không hời hợt. Dạng tiểu luận này không cố bao quát mọi mặt đời sống của Mindy Kaling, mà chọn một lát cắt đủ hẹp để đào sâu vào cảm xúc, động cơ và bối cảnh văn hóa. Chính cấu trúc ngắn gọn đó giúp nội dung cô đọng dễ tiếp cận và phù hợp với giọng kể bằng âm thanh, nhất là khi chính tác giả là người đọc bản audiobook so với nhiều sách về người nổi tiếng. thường nghiêng về tự thuật thành tích hoặc kể lể hậu trường. Cuốn này nổi bật ở khả năng biến một tình huống ngắn thành suy ngẫm về cách ta nhìn bản thân trong mắt người khác. Tính giải trí của tác phẩm đến từ câu chuyện, còn giá trị lâu dài đến từ cách câu chuyện được suy xét. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là một mẩu chuyện vui của giới giải trí, mà còn là một bài thực hành tốt về viết tiểu luận cá nhân hiện đại. Kết luận, Big Short phù hợp nhất với độc giả thích tiểu luận cá nhân, văn phong hài hước và những câu chuyện hậu trường về Hollywood nhưng không muốn đọc một cuốn hồi ký quá dài hay quá nặng. Người hâm mộ Mindy Kaling sẽ thấy rõ chất giọng quen thuộc của cô, vừa thông minh vừa tự diễu, còn độc giả mới có thể xem đây là một lời giới thiệu ngắn gọn nhưng hiệu quả về cách cô nhìn thế giới. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không cố chứng minh rằng thành công luôn hào nhoáng, mà cho thấy những khoảnh khắc nhỏ, đôi khi hơi ngượng, mới phản chiếu rõ nhất tính cách và động cơ của con người. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì nó không chạy theo độ dày thông tin, mà tập trung vào một tình huống duy nhất để mở ra suy nghĩ về danh tiếng, kỳ vọng và lòng biết ơn. Nhờ vậy, sách vừa dễ nghe, dễ đọc, vừa để lại một cảm giác gần gũi và tinh tế hơn mức người ta thường chờ đợi từ một câu chuyện ngắn về người nổi tiếng. Nếu bạn muốn ủng hộ Mindy Kaling, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!